không nao sờn. Chương 7, ai đứng đằng sau mọi rắc rối. Câu gốc trong Philip đoạn 1 câu 29. Vì nhờ Chúa cứu thế, anh chị em đã được ban ân sủng không những để tin Ngài mà thôi, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa. Trong Philip đoạn 1 câu 29, lúc đầu nghe hấp dẫn, anh chị em đã được ban. Nếu chúng ta chỉ nghe những lời này mà không biết phần còn lại của câu này, chúng ta sẽ hỏi ngay, tôi được ban cho điều gì? Câu trả lời, để chịu khổ vì Ngài. Điều gì đây? Việc được ban cho vinh dự, chịu khổ không hợp lý với lý trí con người. Nhưng Chúa không lừa dối đâu. Ngài không thể nào lừa dối được, vì Ngài không thể nói dối. Đối với một tâm trí đơn sơ, câu này dường như hơi lừa lọc. Nhưng đối với người hiểu biết thì đây quả là một lời hứa thú vị. Những ai bước đi và tăng trưởng trong Chúa nên biết sự thật này sâu xa trong lòng. Cuộc chiến càng khốc liệt, chiến thắng càng oanh liệt. Hãy xem một người chiến sĩ trung thành được huấn luyện can trường để chiến đấu. Anh ta ý thức rõ tầm quan trọng của cuộc chiến. Nó mở ra cho cơ hội để chiến thắng. Anh là người chiến thắng thực thụ và mong mỏi phục vụ mục đích của vua mình. Khi cuộc chiến sắp tới được loan báo, anh và đồng bạn của anh vui mừng về cơ hội này. Vì trong chiến thắng, họ sẽ mang lại vinh quang và tôn trọng cho vua của họ và ích lợi cho dân tộc của họ. Anh ta được ban cho vì cớ vua và nước của vua để chịu khổ gian nan trong cuộc chiến để anh ta có thể chiến thắng. Bạn có thấy hình ảnh tương ứng với Philip đoạn 1 câu 29 không? Bạn có thể phản đối. Nhưng tôi không phải là chiến sĩ, tôi không có thái độ của một người bách chiến bách thắng. Nếu bạn ở trong Chúa Giê-xu, bạn thật là một chiến sĩ. Vì hạt giống của Chúa Giê-xu đã chia phần cho tâm linh bạn. Chúa Giê-xu là chiến sĩ can trường nhất đã từng sống. Hãy nghe điều Kinh Thánh công bố về Ngài. Ngài phán xét và chiến đấu cách công minh. Mắt Ngài như ngọn lửa hừng, từ miệng Ngài thò ra một lưỡi gươm sắc bén. Trong Khải Quyền, đoạn 19 câu 11, 12 và 15. Bạn được tạo dựng lại theo ảnh tượng của Ngài. Bạn có bản chất của Ngài, vì Chúa Giê-xu là một chiến sĩ, bạn cũng là một chiến sĩ. Vì thế, chúng ta được nhắc nhở nhiều lần về cuộc chiến trong Tân Ước, như Phao-lô viết. Vì chúng ta chiến đấu không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới cầm quyền và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này, cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12, tôi thích bản dịch The Messy nắm bắt được lời truyền bảo của Phao-lô. Chúng ta đang ở trong cuộc chiến sinh tử phải hoàn tất, một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Phao-lô viết tương tự cho hội thánh tại Corinto. Vì dù sống trong xác thịt, chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu. Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời. Trong Corinto nhì đoạn 10 câu 3 và câu 4, rõ ràng là chúng ta là những chiến sĩ trong cuộc chiến thuộc linh. Và bạn được định cho cuộc chiến này, bạn là một chiến sĩ thực thụ. Phao-lô khích lệ chúng ta, hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính giỏi của Chúa cứu thế Giê-xu. Ai vào quân đội rồi không được vương vấn đời sống dân sự nữa, có vậy mới đẹp lòng người tuyển mộ mình. Trong Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 3 và câu 4. Bây giờ hãy xác định trong lòng và trong trí bạn điều này, vì đây là một sự thật. Trong Chúa Giê-xu, bạn là người chiến sĩ. Là một chiến sĩ, bạn có thể chọn con đường nhút nhát bằng cách tránh né hay bỏ trốn cuộc chiến. Hay là bạn chọn con đường làm anh hùng bằng cách nhiệt thành tham gia xông trận và giành chiến thắng. Chọn con đường thứ nhất, buồn thay, bạn sẽ được nhớ đến như một tên lính đào ngũ. Chọn con đường can đảm thì bạn sẽ nhận lời khen tặng là anh hùng trước mặt vua của bạn. Hỡi anh chị em yêu dấu trong Chúa, tôi biết lòng bạn muốn làm đẹp lòng Chúa, muốn tôn vinh Ngài và sống cho Ngài. Chỉ xác thịt của bạn, nếu cho phép nó kiểm soát, sẽ kiềm chế bạn không có được cái vinh dự chia sẻ những sự chịu khổ của Chúa. Từ sách Roma, chúng ta quan sát thấy rằng chúng ta sẽ cai trị với Chúa Giê-xu nếu chúng ta chịu khổ với Ngài. Rõ ràng là ta cần đối diện và chiến thắng sự chống đối và hoạn nạn. Nhưng nhận thức của chúng ta phải là một nhận thức của lòng mong đợi vui mừng, vì chúng ta nên nhìn sự chịu khổ như một đặc ân chứ không phải một nỗi ám ảnh. Cuộc chiến càng khốc liệt, chiến thắng càng oanh liệt và cuối cùng vinh quang càng lẫm liệt. Và đây thật sự là tin vui. Bạn không cần phải thua cuộc vì chúng ta được hứa. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễn hành chiến thắng trong Chúa cứu thế. trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14. Chương 7. Ai đứng đằng sau mọi rắc rối? Phần 1. Chúa không phải là đấng lạm dụng con cái Ngài. Ở chương trước, chúng ta đã làm sáng tỏ những biến cố ngay sau khi Chúa chịu báp tem. Thánh Linh dẫn Ngài vào sa mạc nơi Chúa Giê-xu chịu cám dỗ 40 ngày đêm. Chính Đức Chúa Trời chứ không phải ma quỷ dẫn Chúa Giê-xu vào sa mạc. Đức Chúa Trời biết con Ngài sẽ chịu thử thách cách cam go, nhưng Ngài dẫn con Ngài đến đó cho một mục đích. Nguyên tắc chúng ta học được là Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn chúng ta vào cơn bão mà Ngài không ban cho chúng ta quyền năng để chiến thắng. Hãy đóng ấn lẽ thật đời đời này trong lòng bạn, vì điều này sẽ làm cho bạn mạnh mẽ khi bạn đối diện với nghịch cảnh. Chúa Giê-xu nói rõ rằng Ngài không bao giờ làm hay nói điều gì trừ khi Ngài thấy Cha Ngài làm hay nói trước. Ngài được Thánh Linh Chúa dẫn dắt cách hoàn hảo. Ta không tự mình làm một việc gì cả, nhưng chỉ truyền lại những gì Cha ta đã dạy bảo ta, trong Văn đoạn 8 câu 28. Sau này trong chức vụ, sau một ngày dài dạy dỗ cho đoàn dân đông, Chúa Giê-xu mệt lả. Tôi có một vài cảm tưởng về cách Ngài đã cảm nhận. Trong một vài trường hợp, tôi đã giảng 4-5 lần trong một ngày và bị mệt lả trên đường quay về khách sạn đêm đó, nên tôi không thể nói chuyện với người tài xế chở tôi đi. Điều này cũng đúng cho Chúa Giê-xu. Tối đến, Ngài chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm cho khỏe, nhưng Thánh Linh cảm động Ngài, bảo các môn đồ hãy lên thuyền và vượt qua biển. Có một người bị quỷ ám ở bên kia bờ cần được giải cứu. Họ đều lên thuyền và Chúa Giê-xu ngủ thiếp đi. Một cơn bão dữ dội nổi lên từ biển. 4 môn đồ của Ngài là những tay đánh cá chuyên nghiệp đã từng sống trên biển suốt đời họ. Họ biết những nguy hiểm của nghề biển và biết cách đối phó nó. Nhưng cơn bão này không phải cơn bão bình thường. Hết cơn sóng này đến cơn sóng khác ập đến thuyền họ. Các tay đánh cá chuyên nghiệp này rốt cuộc phải đánh thức Chúa dậy và la lên: Thầy không lo chúng ta chết sao? Họ không thấy cơ may nào còn sống sót qua cơn hoạn nạn Thlipsis này. Giữa cơn bão, bạn nghĩ Thánh Linh và Chúa Cha run sợ hay sao? Bạn có tưởng tượng hai ngôi thảo luận với nhau: chúng ta không thể tin nổi chuyện này, chúng ta không ngờ là cơn bão chết người này lại xuất hiện nhanh đến như vậy, chúng ta làm gì đây? Mà sao chúng ta lại bảo Chúa Giê-xu đi qua bờ bên kia ta? Chúng ta đã phạm một lỗi lầm thật trầm trọng rồi. Thật buồn cười khi nghĩ đến chuyện như thế, phải không bạn? Dĩ nhiên, chuyện đó không hề xảy ra. Thánh Linh biết cơn bão nổi lên vì Ngài biết sự cuối cùng ngay lúc nó khởi đầu. Ta tuyên bố sự cuối cùng từ buổi ban đầu trong Ê-sai đoạn 46 câu 10. Ngài hướng dẫn Chúa Giê-xu vào thuyền, thừa biết rằng có cơn bão nguy hiểm đang chờ, nên Chúa không bao giờ dẫn chúng ta vào cơn bão mà Ngài không ban cho chúng ta quyền năng để chiến thắng. Khi dậy rồi, Chúa Giê-xu lên phía trước thuyền và ra lệnh cho cơn bão lặng đi, rồi quay sang các môn đồ hỏi: Sao các con sợ? Các con không có đức tin sao? Trong Mác đoạn 4 câu 40, tại sao Chúa Giê-xu phán những lời quả trách nặng nề như vậy khi các tay đánh cá chuyên nghiệp này chống chọi khó nhọc để sống sót? Tại sao Ngài nói thẳng thừng rằng họ không có đức tin? Trước khi rời bến, Ngài phán với họ: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Trong câu 35, Ngài không phán: nào, chúng ta hãy đi được nửa chừng rồi bị chìm. Họ đáng lý nên biết rằng có đủ ân điển hay là quyền năng trong lời phán của Chúa Giê-xu để giúp họ qua bờ bên kia. Họ đáng lý đứng ngay lên trên thuyền và la to: hỡi cơn bão, Ngươi sẽ không tiêu diệt chúng ta được, không ngăn cản chúng ta đâu. Chúng ta sẽ qua được bờ bên kia vì Chúa phán: hãy qua bờ bên kia, hãy ra khỏi đây. Chúa biết cơn bão sẽ nổi lên. Ngài dẫn dắt họ vào cơn bão, nhưng Ngài cũng ban cho các môn đồ uy quyền và quyền năng để cai trị trên cơn bão. Và lời dối trá nằm ngay ở đây. Điều mà tách biệt những người bị cuộc sống đánh bại với những người cai trị trong cuộc sống chính là sự hiểu biết rằng cuộc chiến và xung khắc là điều không tránh khỏi, và rằng không như người tự nhiên, chúng ta có quyền năng trên bất cứ thứ gì chống lại chúng ta. Chúng ta có thể và phải chiến trận cách không nao sờn cho đến khi thắng cuộc. Hãy để lẽ thật của Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14 ăn sâu vào tâm khảm chúng ta. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễn hành chiến thắng trong Chúa cứu thế. Nếu các môn đồ bị bỏ mặc cho hoàn cảnh và cho cái nhìn hữu hạn của họ, tất cả môn đồ chắc có lẽ bị chết chìm hết rồi. Tuy nhiên, sự vâng lời không dao động của Chúa Giêsu đối với cuộc chiến không chỉ cứu thoát mạng sống của các môn đồ mà cũng giải cứu người bị quỷ ám ở bên kia bờ nữa. Và ích lợi không dừng lại tại đây, vì người đàn ông được chữa lành đó đã loan báo tin lành nước Chúa cho 10 thành ở Decapolis. Nói tóm lại, nhiều cuộc đời được ảnh hưởng cho nước Chúa, Thánh Linh dẫn dắt Chúa Giêsu và môn đồ Ngài vào cơn bão. Họ chịu thử thách, nhưng ý muốn của Chúa là không để họ bị cơn bão đánh bại. Trái lại, sự tập trung của Chúa về khía cạnh vinh hiển. Nếu chúng ta hỏi các sứ đồ ngày nay có đáng phải chịu cơn bão để nhìn thấy một người được giải cứu hay không, họ chắc trả lời dứt khoát, chắc chắn rồi. Hãy xem một trường hợp khác. Sứ đồ Phao-lô đang thực thi sứ mạng được Thánh Linh dẫn dắt lên thành Jerusalem. Nhưng đây là điều đang chờ đợi ông. Kìa nay được Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi về Jerusalem, chẳng biết sẽ gặp những gì tại đó. Tôi chỉ biết một điều, trong mỗi thành phố, Thánh Linh đều bảo tôi rằng ngục tù và hoạn nạn đang chờ đón tôi. Trong Công vụ đoạn 20 câu 22 và 23, từ Hy Lạp, hoạn nạn trong câu trên nghĩa là từ thlipsis. Chúng ta đã biết từ này trước đây rồi phải không nào? Thánh Linh dẫn dắt Phao-lô đến một nơi ông sẽ trải qua một cơn hoạn nạn khốc liệt. Nhưng một lần nữa, Chúa luôn luôn ban cho chúng ta ân điển để chiến thắng bất kỳ trở ngại nào chúng ta gặp phải trên bước đường mà Ngài dẫn dắt. Kết quả của lập trường và sự chịu thử thách không nao núng của Phao-lô là gì? Không chỉ người Do Thái và dân ngoại được nghe phúc âm, mà nhiều công dân thuộc đế quốc La Mã, từ lính tráng, quan quyền, cho đến vua chúa và cả chính hoàng đế Caesar, tất cả đều đến từ một con người được Thánh Linh dẫn dắt vào cơn bão. Chúa không phải là tác giả của cơn bão và đau khổ, nhưng Ngài biết rằng Phao-lô sẽ đối diện nó chỉ vì thế gian sa ngã này thù nghịch với đường lối của Chúa. Tuy nhiên, tình yêu của Chúa thúc đẩy ông bước theo sự dẫn dắt của Thánh Linh và Chúa ban cho ông ân điển để chiến thắng nghịch cảnh. Phao-lô tóm tắt hành trình khi ông viết, Chúa đã giải cứu ta ra khỏi hết mọi hoạn nạn. Trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 11. Những lời của ông tương ứng với lời tuyên bố của tác giả Thi Thiên. Ngài giải cứu tôi khỏi mọi gian nguy. Trong Thi Thiên đoạn 54 câu số 7. Không phải khỏi một số hay phần lớn mà là mọi gian nan, 100% gian nan hay hoạn nạn. Và cùng lời hứa này áp dụng cho bạn và tôi. Không nao sờn, chương 7, ai đứng sau mọi rắc rối, phần 2, lời khuyên của cha mẹ. Khi con trai đầu của tôi là Addison đi học lớp 1, cháu gặp một số bạn bè xấu trong lớp. Có vài hôm đi học về, cháu khóc vì những đứa bạn kia chơi xấu vào giờ ra chơi. Tôi cá rằng bạn đoán thử là người cha tôi muốn làm gì. Tôi muốn đến sân trường, lôi đầu những thằng nhóc đó ra, rồi cảnh báo chúng đừng bao giờ đụng tới con bác nữa nha. Nhưng có ba vấn đề khi bạn làm như vậy. Trước hết, hành động của tôi không thiêng liêng lắm. Thứ hai, hành động như vậy không gây dựng được cá tính của con trai tôi. Thứ ba, tôi không được phép vào sân trường. Sân trường không phải là chỗ của tôi, mà chỗ của con trai tôi cai trị, nắm lấy uy quyền. Khi tôi bình tĩnh lại, vợ và tôi quyết định rằng điều tốt nhất chúng tôi làm cho con trai tôi là dạy cháu cách xử lý cái thử thách này mà cháu đang phải kinh nghiệm. Hàng đêm mẹ cháu và tôi chia sẻ sự khôn ngoan và lời khuyên để giúp cháu vượt qua thử thách mà cháu gặp phải từ các bạn bè của cháu. Chúng tôi gửi cháu đến trường hôm sau, trang bị cho cháu những thủ thuật để xử lý những khó khăn cháu đối diện. Dĩ nhiên, nếu chúng tôi cảm thấy cháu đang gặp nguy hiểm, chúng ta chắc phải tiếp xúc với thầy cô giáo và thầy cô hiệu trưởng. Kết quả là sau khi xoay sở thành công kinh nghiệm này và nhiều hoạn nạn khác suốt quãng thời gian cháu còn nhỏ, con trai tôi rất giỏi xử trí với người ta. Vào năm 2004, cháu tham gia vào ban nhân sự của chức vụ chúng tôi ở vị trí thử việc. Lúc đó chúng tôi có hơn 40 nhân viên có độ tuổi từ mười mấy đến 60 mấy. Tôi nói với nhóm quản lý rằng con trai tôi không nên được đối xử thay vị vì cháu là con trai tôi. Trong vòng 6 tháng, các nhân sự chúng tôi nói với tôi rằng chúng tôi muốn đề bạt cháu làm trưởng ban giao dịch các hội thánh. Giao dịch với các hội thánh là một chức năng quan trọng nhất của các chức vụ, nên tôi hỏi tại sao con trai tôi được đề bạt làm trưởng ban. Nhóm của tôi trả lời, vì con trai của ông là một nhà lãnh đạo. Con trai tôi được nhận làm và công việc rất tiến triển, cháu chinh phục được lòng tin của mọi người cũng như toàn thể ban điều hành chức vụ khi họ chứng kiến kỹ năng và khôn ngoan giải quyết vấn đề và xử lý bất đồng. Ngày nay, ở tuổi 20, cháu là trưởng ban điều hành chức vụ International Messenger và đã làm việc rất thành công. Cháu chiếm được cảm tình của mọi nhân viên, bất kể độ tuổi nào, họ chịu nghe cháu và tin tưởng tài lãnh đạo của cháu. Để tôi hỏi câu hỏi này, để bảo vệ con trai tôi lúc còn học lớp 1, liệu tôi chuyển trường cho con tôi để khỏi bị đánh nhau và dạy kèm cháu ở nhà hay không? Bạn có nghĩ tôi đê hèn hay lạm dụng khi để cháu ở lại trường dù biết rằng cháu sẽ gặp các bạn bè xấu mỗi ngày hay không? Có lẽ là không nghĩ như vậy. Tương tự, Chúa không đê tiện hay lạm dụng khi Ngài dẫn chúng ta đến chỗ khó khăn, những chỗ phải được tiến chiếm và chinh phục vì cớ nước Chúa. Ngài biết đó là vì ích lợi cho chúng ta và mang lại vinh hiển cho Ngài và cuối cùng sẽ ích lợi cho dân sự Ngài nếu chúng ta xử trí những thử thách trong quyền năng của ân điển Ngài. Không nao sờn, chương 7, ai đứng đằng sau mọi rắc rối, phần 3, căn nguyên hoạn nạn. Trước khi đi tiếp, chúng ta nên biết rõ căn nguyên của Philippians là ý muốn của Chúa cho chúng ta giữa lúc chịu thử thách. Bạn đến vấn đề này thật quan trọng bởi vì nó có thể là hòn đá vấp ngã cho nhiều người, và đặc biệt là trong ba lĩnh vực quan trọng của cuộc sống. Do tầm quan trọng của nó, nên tôi để phần còn lại của chương này bàn đến đề tài này trước khi chúng ta tiếp tục khai phá việc bước vào quyền cai trị. Các ví dụ của chúng ta đã xem qua cho đến giờ đều minh họa rằng Chúa không phải là căn nguyên của Philippians. Trái lại, Philippians hay hoạn nạn, kháng cự và thử thách đều đến từ các thế lực thuộc thế gian sa ngã. Có phải điều này lúc nào cũng đúng hay không? Chúng ta phải đưa ra câu hỏi này. Bởi vì nếu bạn vẫn còn chút ý nghĩ nào rằng Chúa là tác giả, là căn nguyên, là chủ mưu của khó khăn bạn đang đối diện, thì bạn có lẽ sẽ không chống cự để chiến thắng như đáng phải làm. Một người lính ra trận phải biết rõ anh ta đang đánh ai. Và nếu anh ta khôn ngoan, anh ta cũng cần biết mưu kế của kẻ thù. Không hề có thắc mắc nào trong đầu của một người lính rằng ai là kẻ thù của anh. Tuy nhiên, hơn 30 năm trong chức vụ hầu việc Chúa, tôi gặp rất nhiều tín đồ không biết chắc ai đứng đằng sau những khó khăn mà họ đối diện. Buồn thay, họ không ý thức về những mưu kế và hoạt động của kẻ thù, trong khi chúng ta được dạy phải khôn ngoan để chúng ta không bị Satan lợi dụng vì chúng ta không lạ gì mưu trước của nó, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 11. Làm sao chúng ta biết chiến thuật của Satan? Chúa Giê-xu cho chúng ta biết kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn, trong văn đoạn 10 câu 10. Trước đó trong văn đoạn 10, Chúa Giê-xu nói rõ kẻ trộm là Satan và bè lũ của nó. Sau đó Chúa Giê-xu đề cập nó là kẻ cầm quyền thế gian, trong văn đoạn 16 câu 11. Phao-lô gọi nó là thần của đời này, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4. Là vua chốn không trung, trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2. Nó là kẻ điều khiển hoạt động của hệ thống thế gian. Satan thật ra là căn nguyên của mọi xung đột, như Phao-lô nói. Vì chúng ta chiến đấu không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời, trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Lời của Chúa Giê-xu trong văn đoạn 10 và lời của Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô ở trên làm sáng tỏ không chút nghi ngờ rằng bất kỳ hoạn nạn khó khăn nào được liệt vào hạng cướp, giết hay quỷ diệt đều là ảnh hưởng của các thế lực tối tăm được mô tả trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Ngược lại, mục đích của Chúa Giê-xu là ý muốn của Chúa Cha được bày tỏ, mục đích của Chúa cho bạn đời sống sung mãn. Mỗi khi bạn đối diện với áp lực, khó khăn hay bất cứ chịu khổ nào, hãy dùng cái lọc của văn đoạn 10 câu 10 để xác định đó là Đức Chúa Trời hay kẻ thù đứng đằng sau đó. Để chỉ cho thấy những điều này hoạt động như thế nào, ta hãy xem một số ví dụ thường thấy. Không nao sờn, chương 7, ai đứng đằng sau mọi rắc rối, phần 4, hổ thẹn, mặc cảm tội lỗi và định tội. Nếu bạn cho những cảm giác hổ thẹn, mặc cảm tội lỗi và định tội qua cái lọc của văn đoạn 10 câu 10, nó sẽ ra loại nào? kẻ trộm hay là Đức Chúa Trời. Nhưng để chắc ăn hơn, chúng ta hãy thử kỹ hơn. Tác giả Thi Thiên viết, hỡi linh hồn ta hãy ca tụng Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. Trong Thi Thiên đoạn 103 câu 2 và câu 3. Hãy nghĩ đến những người đáng tin cậy nhất mà bạn đã từng quen biết. Có phải là vợ hay chồng của bạn, hay là cha mẹ bạn, hay ông bà bạn, hay bác sĩ của bạn? Người này chưa hề nói dối với bạn, cũng không hề lừa gạt bạn. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ quen ai đó như vậy trong quá khứ hay ngay trong hiện tại. Hãy tưởng tượng người này hứa những lời hứa mà chúng ta vừa đọc. Không chỉ thế, người này còn có khả năng thực hiện những lời trên nữa. Hãy hình dung điều này. Chúa còn hơn là những người đáng tin cậy mà bạn nghĩ tới. Ngài dạy chúng ta đừng quên một ân huệ nào trong tất cả các ân huệ của Ngài. Không quên một ân huệ nào. Ân huệ thứ nhất là Ngài đã tha thứ mỗi một tội của chúng ta. Thật lạ lùng, thật là lòng nhân từ, thương xót và yêu thương của Ngài. Nếu bạn chưa làm việc này, hãy xác định điều này ngay bây giờ. Bạn đã được tha tội trong Chúa Giê-xu. Không một tội nào bạn đã phạm mà không được huyết Chúa tẩy xóa. Nếu thấy hổ thẹn, thấy có tội hay bị định tội xuất hiện trong linh hồn bạn về điều gì đó bạn nghĩ, nói hay làm đâu đó, ở quá khứ và bạn đã xin Chúa tha tội, thì không phải Đức Chúa Trời đứng đằng sau những cảm giác kinh khiếp này. Hãy nghe lời tuyên phán của Phao-lô về vấn đề này. Ai sẽ kiện cáo những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công chính, ai là người sẽ kết án? Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chết, nhưng cũng đã sống lại, đang ngự bên phải của Đức Chúa Trời, cầu khẩn thay cho chúng ta trong Roma đoạn 8 câu 33 và 34. Những câu này đã quá rõ ràng. Ai dám kiện cáo chúng ta? Có phải Đức Chúa Trời không? Không. Ai lên án chúng ta? Có phải Chúa Cứu Thế không? Không. Hãy suy nghĩ về điều này. Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-xu chịu chết cho bạn khi bạn vẫn còn là kẻ thù của Ngài. Chúa Giê-xu đồng ý làm việc này và Thánh Linh thực hiện nó. Tại sao Chúa Cha, Chúa Con hay Thánh Linh bây giờ lại lên án hay làm cho chúng ta thấy hổ thẹn hay thấy có tội khi chúng ta không còn là kẻ thù nữa mà là con cái của Ngài? Tại sao Ngài lại định tội bạn khi Ngài đã đặt sự định tội đó trên chiên con của Ngài? Có phải của lễ của Chúa Giê-xu không đủ tốt lành hay không? Có phải của lễ đó là đời đời hay không? Tác giả thư Hebrew đảm bảo với chúng ta, huyết Chúa Cứu Thế là đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình Ngài như một sinh tế, không tì vết cho Đức Chúa Trời, càng có hiệu lực muôn phần hơn. Để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống trong Hebrew đoạn 9 câu 14. Của lễ của Chúa Giê-xu không chỉ tiêu diệt tội lỗi chúng ta trước mặt Chúa, mà nó cũng tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi sự định tội, mặc cảm tội lỗi và sự hổ thẹn của tội lỗi. Nên nếu bạn đang sống cho Ngài và tìm kiếm vâng theo ước muốn của Ngài, tuy nhiên bạn vẫn bị những ý tưởng hay cảm giác này hành hại, thì nó bắt nguồn từ kẻ thù đang cố hạ gục bạn. Bạn cần đối diện với căn nguyên này một cách cứng rắn bằng cách nào? Làm chính xác như Chúa Giê-xu chiến đấu cùng một kẻ thù đã thử thách Ngài tại sa mạc bằng lời Chúa. Tôi sẽ nói cụ thể hơn về điều này ở chương sau. Nhưng nếu, tôi muốn nói là nếu bạn đang sống không vâng lời Chúa, thì chính lòng bạn sẽ lên án bạn. Văn viết, khi lòng chúng ta lên án chúng ta, vì Đức Chúa Trời vĩ đại hơn lòng chúng ta và Ngài biết mọi sự, các con yêu dấu. Nếu lòng mình không lên án mình, thì chúng ta được vững tâm trước mặt Đức Chúa Trời trong Văn Nhất đoạn 3 câu 20 và 21. Từ lên án trong câu này không có nghĩa là kết án để chịu phán xét, mà thường là nghĩa đó. Trái lại, định nghĩa từ Hy Lạp kataginokos là lưu ý kỹ hay tìm thấy lỗi hay đổ lỗi. Lương tâm chúng ta bảo vệ và gìn giữ chúng ta không trệch ra khỏi mối thông công với Chúa. Nếu chúng ta sống trong tình trạng này và không thấy tiến triển gì, thì Thánh Linh sẽ sửa sai chúng ta như một người cha yêu thương. Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa khi Ngài khiển trách. Đừng ngã lòng, trong Hebrew đoạn 12 câu 5. Ngài sửa trị chúng ta để phục hồi mối thông công của chúng ta với Ngài và để khiến chúng ta càng giống Ngài. Không phải vì mục đích cướp, giết và hủy diệt chúng ta. Hãy luôn nhớ rằng sự định tội và sửa trị, cả hai đều gây cảm giác khó chịu, nó đau đớn thật. tất cả các sự sửa trị hiện nay thật ra không có gì vui, chỉ là chuyện buồn bã trong Hebrew đoạn 12 câu 11. Tuy nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa hai kinh nghiệm. Sự định tội không cho bạn lối thoát, nó chỉ để lại sự xấu hổ và mặc cảm tội lỗi làm cho bạn khốn khổ mãi mãi. Sự sửa trị ban cho bạn lối thoát, nó được gọi là ăn năn. Nói tóm lại, nếu lương tâm bạn biết bạn không vâng lời Chúa, Chúa cũng biết nữa vì Ngài lớn hơn lương tâm của bạn. Hãy luôn rút ngắn khoảng cách với Ngài, hãy ăn năn ngay sự bất tuân của bạn và xưng nó ra với Ngài. Ngài sẽ tha tội cho bạn, điều này thật đơn giản. Giăng viết, hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, chúng ta có một đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng công chính, trong Giăng nhất đoạn 2 câu 1. Để ý Giăng không nói khi các con phạm tội. Không, mục tiêu là bạn không phạm tội. Ý thức tội lỗi muốn đem bạn quay trở lại tội lỗi, nhưng ý thức công chính trước mặt Chúa sẽ giữ bạn mạnh mẽ chống lại tội lỗi. Ý thức này giúp bạn nhớ rằng quyền lực tội lỗi đã bị phá vỡ trong đời sống bạn và ân điển đã được cung cấp để bạn bước đi tự do hoàn toàn khỏi tội lỗi, cả trong lẫn ngoài. Phao-lô khẳng định, vì tội lỗi không cai trị anh em, vì anh em không ở dưới tội lỗi trong Roma đoạn 6 câu 4. Mục tiêu là không phạm tội. Ân điển của Chúa ban cho chúng ta năng quyền để đạt mục tiêu này, nhưng nếu, và một lần nữa tôi nhấn mạnh là nếu, chúng ta phạm tội, chúng ta có thể xưng nhận ngay và tin những gì lời Chúa hứa. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Trong Giăng nhất đoạn 1 câu 9, thành tín nghĩa là Ngài tha tội mỗi khi hay bất kể lúc nào, bao nhiêu lần bạn vi phạm. Công chính nghĩa là Ngài tha tội bất kể bạn là ai hay bạn đã làm gì. Khi Ngài tẩy sạch bạn khỏi mọi gian ác, nghĩa là bất kỳ gian ác nào, bạn sẽ được sạch trước mặt Ngài. Và như thế là bạn chưa bao giờ phạm tội. Huyết Chúa Giê-xu cất đi tội lỗi như phương Đông xa cách phương Tây. Một trong những ngăn trở lớn nhất đối với tín hữu muốn cai trị cuộc sống là ý thức tội lỗi. Khi chúng ta vẫn còn tranh chiến với sự hổ thẹn, mặc cảm tội lỗi hay sự định tội về tội mà chúng ta đã ăn năn và xưng nhận trước mặt Chúa, điều đó sẽ làm suy yếu chúng ta. Tôi đã thấy quá nhiều tín đồ thối lui trong đức tin do hậu quả bị mặc cảm tội lỗi hay hổ thẹn từ kẻ thù, chứ không phải từ Chúa dày vò lòng họ. Họ cảm thấy họ đã phạm tội này quá nhiều hay họ đã phạm tội không thể tha thứ được. Dù Chúa không lên án họ, nhưng Satan dùng tâm trí chưa được đổi mới của họ để đẩy họ sâu vào mặc cảm tội lỗi, hổ thẹn và vô vọng. Họ hoặc là xa lánh, hoặc là họ chấp nhận một hình ảnh đức tin không kết quả và đầy tội lỗi. Thay vì cai trị cuộc sống, họ bị cuộc sống cai trị. Bây giờ hãy xác định điều này. Nếu bạn phạm tội nhưng thành thật ăn năn và xưng nó ra với Chúa, bạn sẽ đứng trước mặt Chúa như thể bạn chưa hề phạm tội. Bởi ân điển lạ lùng của Ngài, Chúa làm cho việc này thật đơn giản, bạn có thể tin được. Thật quan trọng cần nói thêm một lưu ý nhỏ này. Nếu bạn thật là con cái Chúa, bạn ước ao hơn hết là làm đẹp lòng Chúa, vì hạt giống Ngài ở trong bạn. Nhưng ai mà chủ ý cứ liên tục không vâng lời thì không thật sự sanh bởi Chúa. Nếu bạn kiếm cớ để phạm tội, bạn đang đi trên con đường bị lừa dối rất nguy hiểm. Nói thẳng ra, bạn thật sự không được cứu. Kinh Thánh nói rõ điều này, cho nên ai sống trong Chúa Cứu Thế không thể tiếp tục phạm tội. Người nào cứ mãi phạm tội là người chưa hề hiểu biết gì về Chúa Cứu Thế cả. Cho nên ai cứ mãi phạm tội đều thuộc về ma quỷ. Trong Giăng nhất đoạn 3 câu 6 đến câu 8, bản phổ thông. Không nao sờn, chương 7, ai đứng đằng sau mọi rắc rối. Phần 5, bệnh tật, đau yếu, ốm yếu. Quyền năng nào mà ân điển ban cho chúng ta để cai trị trên bệnh tật, đau yếu hay bất kỳ ốm yếu thể xác nào? Chúng ta hãy ôm lại lẽ thật của tác giả Thi Thiên đã viết. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng Chúa, chớ quên các ân huệ Ngài. Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi tôi, chữa lành mọi tật bệnh tôi. Trong Thi Thiên đoạn 103 câu 2 và câu 3. Một lần nữa, hãy nghĩ đến người nào mà bạn tin tưởng nhất trong đời, rồi nhận biết rằng Chúa còn đáng tin cậy hơn hết. Ngài không bao giờ thất hứa. Ích lợi đầu tiên chúng ta thấy trong Thi Thiên này là Chúa tha thứ hết mọi tội của chúng ta. Và chưa hết, vì cũng một mạch văn này, chúng ta được truyền bảo, đừng quên một phước hạnh khác của Ngài. Chúa, đấng không hề nói dối, phán rằng, ta chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Ngài không nói phần lớn các bệnh hay 98% bệnh của ngươi. Không, 100% bệnh tật của chúng ta. Sự chữa lành của Ngài là một phần trong công tác cứu chuộc của Chúa cứu thế Giê-xu. Tương tự như sự tha tội, Ê-sai nói trước điều Chúa Giê-xu sẽ chịu để chúng ta được tự do về tâm linh lẫn thể xác. Thật, chính Người đã mang những bệnh tật của chúng ta và gánh những đau khổ của chúng ta, nhưng chúng ta lại tưởng Người bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở. Chính Người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta, hình phạt Người chịu để chúng ta được bình an, vết thương Người mang để chúng ta được chữa lành. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 4 và câu 5. Từ Hebrew bệnh tật trong đoạn này là từ Koli. Từ điển Strong Condorance định nghĩa là bệnh tật, đau yếu, buồn rầu. Học giả và tác giả nổi tiếng Henry Thayer định nghĩa từ này là đau đớn, bệnh tật, buồn rầu, đau yếu, ốm yếu. Từ này được tìm thấy 24 lần trong Cựu Ước và 21 lần xuất hiện đề cập đến bệnh tật hay đau yếu. Tôi nghĩ điều rõ ràng trong các câu trên, Koli được dịch là bệnh tật hay đau yếu. Bản dịch mới đã hỗ trợ kết luận này. Thật, chính Người đã mang những bệnh tật của chúng ta, vết thương Người mang để chúng ta được chữa lành. Trong Ê-sai đoạn 53 câu 4 câu 5. Bản hiện đại dịch, mà kỳ thật chính Người đã mang lấy những ốm đau bệnh tật của chúng ta. Nhờ những thương tích Người mang, chúng ta được chữa lành. Bản Công giáo dịch, sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta. Người đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Không phải tình cờ mà cả tác giả Thi Thiên lẫn Ê-sai đặt sự tha tội và sự chữa lành trong cùng một câu. Cả hai là một phần của gói cứu chuộc mà Chúa Giê-xu đã cung ứng miễn phí cho chúng ta tại thập tự giá. Trong các sách phúc âm, bạn sẽ thấy không một người nào đến với Chúa Giê-xu để được lành mà bị từ chối. Chúa Giê-xu không bao giờ nói, ngươi phải kiên nhẫn với bệnh này vì cha ta đang dạy ngươi một bài học. Tuy nhiên, tôi đã nghe nhiều tín đồ, ngay cả mục sư nói như vậy. Hãy suy nghĩ hợp lý, tại sao bây giờ Chúa Giê-xu lại thay đổi? Chúng ta đã được bảo là ngày của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn không hề thay đổi. Xem Hebrew đoạn 13 câu 8. Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta ngày nay, như Ngài đã không bao giờ quay mặt khỏi ai khi Ngài còn sống trên đất. Ngoài ra, nếu bạn tin Chúa đang dạy bạn bài học từ bệnh tật, tại sao bạn lại đi khám bác sĩ? Tại sao bạn chống lại điều mà Chúa đang dạy dỗ bạn? Bạn có thấy lối suy nghĩ như thế có phi lý không? Sách Công vụ không cho thấy một người nào tìm kiếm và tin Chúa chữa lành lại bị từ chối. Không một lần nào các sứ đồ nói, chúng tôi không biết đây là ý Chúa để chữa lành anh chị hay không, anh chị phải hy vọng Ngài chữa lành thôi. Trái lại, sự chữa lành luôn là điều chắc chắn, không từ chối bất kỳ người nào tìm kiếm. Bởi vì theo Ê-sai đoạn 53 và Thi Thiên 103, sự chữa lành là một phần của sự cứu chuộc của Chúa như sự tha tội. Nếu bạn bỏ một phần, bạn phải ném luôn phần kia. Ngày nay cũng không khác gì. Bệnh tật đau yếu hay ốm yếu thể xác đủ loại đều liệt vào hạng là cướp, giết và hủy diệt. Nó là những rắc rối chúng ta có thể xác quyết mà đứng vững chống lại. Vì biết rằng chúng ta được tự do khỏi những thứ này qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu tại thập tự giá. Nó chắc chắn không phải là ý muốn cho đời sống chúng ta. Gói cứu chuộc của Chúa Giê-xu vẫn còn nguyên vẹn và không thay đổi. Đó là lý do Phao-lô viết, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện tâm linh, tâm hồn và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn. Không có gì đáng trách trong ngày Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta quan lâm. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23, ông bao gồm cả thân thể với linh hồn và tâm linh, ám chỉ rằng như Chúa muốn tâm linh và hồn bạn lành lặn, thì Ngài cũng muốn thân thể bạn được lành, theo cách mà Ngài tạo dựng thân thể hoạt động. Tôi nghe có người nói, nhưng tôi biết có một người tin cậy Chúa để được chữa lành và rồi người đó chết. Hãy để tôi hỏi điều này. Có phải đức tin của chúng ta nơi Chúa dựa trên kinh nghiệm của người khác hay trên lời đời đời của Ngài công bố? Bạn phải xác định điều này chắc chắn trong lòng và trí bạn. như Phaolô viết. Nhưng nếu một số người không tin nhận thì sao? Sự thất tín của họ có làm vô hiệu sự thành tín của Đức Chúa Trời không? Chắc chắn là không. Đức Chúa Trời vẫn chân thật dù mọi người đều giả dối, như có chép, hầu cho Chúa được công nhận và công chính khi Ngài phán và đắc thắng khi Ngài phán xét, trong Roma đoạn 3 câu 3 và câu 4. Nói thẳng là, bạn không biết chắc những gì người đã chết thật sự tin trong lòng. Người đó có thể nói rằng mình tin sự chữa lành của Chúa, nhưng có thể vẫn còn giấu nỗi sợ không được lành. Đức tin thật không nghi ngờ lời hứa của Chúa trong lòng chúng ta. Một người có thể nói một đàng đúng theo suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng họ lại tin một nẻo. Làm sao chúng ta xử lý những kinh nghiệm của người khác trái ngược với những gì Kinh Thánh công bố mà không thành người phán xét? Chẳng hạn, nếu một thành viên gia đình hay một người bạn chết sớm vì bệnh, một cách mà tôi ghi nhận tương đối chính xác trong trường hợp như thế là như sau. Kinh Thánh dạy chúng ta đang chạy cuộc đua. Trong cuộc đua, mỗi một người đều có lằn ranh để chạy. Nếu kinh nghiệm của ai đó không hợp với lẽ thật nền tảng của Kinh Thánh, thì hãy để vào lằn ranh của anh ta, nhưng đừng để nó lấn sang lằn ranh của bạn. Chuyện đó là giữa người đó với Chúa. Đấng đầy thương xót và đấng phán xét công minh, làm thế đức tin của bạn sẽ không suy yếu. Tuy nhiên, nếu lời làm chứng của ai đó hợp với lời đời đời của Chúa, hãy cho nó sang lằn ranh của bạn để thêm sức cho cuộc đua của bạn. Bạn phải hết lòng nắm chặt lấy những gì lời Chúa nói trước khi bạn nhận lãnh lời hứa. Một khi bạn làm vậy, bạn sẽ không nao sờn trong đức tin như một người tên là Ba-ti-mê đã làm. Chúa Giê-xu rời thành Jericho cùng với các môn đồ và một đám đông rất lớn vây quanh Ngài. Một người mù tên là Ba-ti-mê đang ngồi cạnh con đường và khi ông biết rằng Chúa Giê-xu đi ngang qua, ông kêu lên với Chúa. Vô số người đứng cạnh mắng nhiếc ông, xúi ông đừng làm rối nữa, nhưng ông lại la lớn tiếng hơn. Đây là một con người mà có nền tảng đức tin không chỉ trong đầu óc mà còn trong tấm lòng. Nếu ông Ba-ti-mê không tin hết lòng rằng Chúa muốn ông được lành, ông chắc đã im lặng và rút lui với ý tưởng sai lầm này, vì Chúa Giê-xu sẽ không đến và chữa lành mình. Điều này có nghĩa là Chúa muốn mình phải chịu cảnh mù này. Nhưng Ba-ti-mê không chấp nhận lời dối trá đó. Ông vẫn cứ quyết tâm và kêu lớn, hãy quan sát chuyện gì xảy ra kế tiếp. Chúa Giê-xu đứng lại trong Mác đoạn 10 câu 49. Thật ngạc nhiên biết bao, Chúa Giê-xu quyết tâm đi lên thành Giê-ru-sa-lem để hoàn thành điều Ngài định làm. Ngài tập trung vào sứ mạng của Ngài, vô số người vây quanh Ngài và nhiều người có nhu cầu về thuộc thể. Tuy nhiên, nhu cầu của họ không khiến Ngài dừng lại và tạm thời hoãn lại sứ mạng của Ngài. Tuy nhiên, người mù này kêu cầu Chúa và không chịu nín lặng, không nghịch cảnh, không lời khuyên nào có thể bắt ông im đi. Chính âm thanh của ông, không phải sự im lặng của người khác khiến Chúa dừng lại. Chúa Giê-xu bảo, hãy bảo anh ta đến đây. Các môn đồ gọi người mù, họ nói, hãy vui mừng, đứng lên, Ngài gọi người, trong Mác đoạn 10 câu 49. Rõ ràng là nhiều người vây quanh Ba-ti-mê không ủng hộ lắm, thật ra họ làm ngược lại. Tuy nhiên, điều đó không làm ông bối rối. Ba-ti-mê không dừng lại trong đức tin, ông ném cái áo ăn mày, nhảy lên và để môn đồ dẫn ông đến Chúa Giê-xu. Rồi Chúa hỏi, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Ngài nói có thiệt không vậy? Có hỏi gì lạ vậy? Người mù cần được dẫn đi, lại được hỏi là ông cần gì? Rõ ràng là tại sao Chúa hỏi câu hỏi này? Có phải Ngài không biết nhu cầu của người ăn xin này hay không? Có phải Chúa Giê-xu làm nhục ông không? Dĩ nhiên là không. Chúa ước ao nhìn thấy bằng cớ đức tin của Ba-ti-mê. Nếu Ba-ti-mê nói, tôi biết xin sáng mắt thì quá nhiều, nhưng xin Ngài chỉ chữa lành bệnh đau đầu mà tôi đã chịu 2-3 ngày qua, thì đó chính là điều ông nhận. Chúng ta biết điều này đúng bởi những lời Chúa phán sau khi người mù được mở mắt. Hãy đi, đức tin con chữa lành con. Mác không viết nhiều người trong đám đông không nhận sự chữa lành. Ông tập trung vào những người được lành. Đừng để câu chuyện của người khác không được lành làm đức tin vững vàng của bạn suy yếu. Hãy nghe kỹ điều này một lần nữa. Đừng chỉ trích hay phán xét những ai không nhận được từ Chúa, nhưng cũng đừng cho phép câu chuyện của họ len lỏi vào lòng bạn như một bằng cớ. Phaolô công bố, nhưng nếu một số người không tin nhận thì sao? Sự thất tín của họ có làm vô hiệu sự thành tín của Đức Chúa Trời không? Chắc chắn là không, trong Roma đoạn 3 câu 3 và câu 4. Bằng cớ duy nhất bạn cho phép bước vào lòng bạn là những lời làm chứng nào phù hợp với lời Chúa. Không nao sờn, chương 7, ai đứng đằng sau mọi rắc rối, phần 6, thiếu thốn và nghèo thiếu. Có phải ân điển ban cho chúng ta quyền năng cai trị trên nghèo thiếu và thiếu thốn không? Vì một số lý do nào đó, nhiều người tin rằng tin kính là sống thiếu thốn. Trong những trường hợp quá khích, nhiều người khấn hứa sống nghèo thiếu để phục vụ Chúa. Lối suy nghĩ này không thích hợp khi đối diện với Philip đoạn 4 câu 19. Trong đó, Phaolô đảm bảo các tín hữu của ông, và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn đọc câu này theo mạch văn, bạn sẽ thấy Phaolô đang nói với tín hữu đặc biệt về tài chánh. Những nhu cầu của chúng ta chắc chắn sẽ được đáp ứng không theo cách nền kinh tế hay thị trường chứng khoán hoạt động, mà theo sự giàu có của Chúa nơi vinh hiển. Điều này thật lạ lùng, vì Ngài có rất nhiều của cải, nguồn cung cấp vô hạn. Căn cứ vào lời hứa này, chúng ta tin chắc rằng Chúa muốn bạn không bao giờ thiếu bất kỳ điều tốt lành nào. Tác giả Thi Thiên viết, sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát, nhưng những người cầu khẩn Chúa không thiếu một điều tốt lành nào, trong Thi Thiên 34 câu 10. Thiếu thốn và nghèo thiếu không phải là sự sống sung mãn, vì thế nó không thể là ý muốn Chúa cho đời sống của bạn. Kinh Thánh tuyên bố danh thơm tốt hơn của cải hay dầu quý của Chúa. Xem Châm Ngôn đoạn 22 câu 1 và Truyền Đạo đoạn 7 câu 1. Nếu chúng ta không thể trả nợ, chúng ta mang tiếng xấu. Bạn tưởng tượng đang cố làm chứng về Chúa cho người chủ nhà của bạn trong khi bạn không đủ tiền trả tiền thuê nhà đúng hẹn. Tại sao người đó lắng nghe? Vì bằng cớ đời sống của bạn không phù hợp với lời làm chứng của bạn. Tuy nhiên, nếu người chủ nhà thấy Chúa chu cấp cho bạn và phải nói lời tạm biệt vì sự chu cấp của Chúa khiến bạn mua được căn nhà thay vì thuê nhà, lời chứng cho người vô tín thật hiệu quả biết bao. Lời Chúa công bố, anh chị em sẽ cho nhiều dân tộc vay nhưng sẽ không vay mượn của ai cả, trong Phục Truyền đoạn 28 câu 12. Thật là một lời làm chứng sống động khi chúng ta tự do khỏi nợ nần, không vay mượn ai mà lại cho nhiều dân tộc vay mượn, bằng cách chia sẻ sự dư dật với người khác và dâng hiến cho công việc của tin lành. Từ những câu kinh thánh này, rõ ràng là Chúa muốn đi thêm hơn là chỉ muốn đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Dường như là Ngài muốn chúng ta thịnh vượng. Hãy nghe ý muốn của Ngài trong lời cầu nguyện của sứ đồ Giăng. Anh thân mến, tôi chúc hơn hết anh được thịnh vượng trên mọi mặt, được mạnh khỏe về phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về phần hồn. Trong Giăng 3 câu 2, bạn có để ý những chữ trong ngoặc hơn hết theo kinh thánh tiếng Anh không? Hơn bất cứ điều gì khác, Chúa muốn bạn, con cái Ngài được thịnh vượng và khỏe mạnh. Để tôi nói lại, hơn hết, hơn bất cứ điều gì khác. Nếu lời cầu nguyện của sứ đồ Giăng không phải là ý Chúa, thì lời này không được chép trong Kinh Thánh. Chúa không bao giờ phóng đại hay nói quá. Ngài không làm việc này vì làm thế là nói dối, và Chúa không thể nói dối được. Nên bạn có thể tin lời này, hỡi độc giả. Ý muốn Chúa trên hết mọi sự dành cho bạn là được thịnh vượng và khỏe mạnh. Thật lạ lùng. Sự thịnh vượng là gì? Có nhiều đến độ không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của bạn mà còn cho nhu cầu của những người mà bạn ảnh hưởng. Nói cách khác, tiền bạc không bao giờ là yếu tố quyết định trong việc giảng tin lành cho những người mà Chúa kêu gọi bạn giảng trong danh Ngài. Nếu vậy thì tại sao lời Chúa công bố, nhưng phải tưởng nhớ Chúa, Đức Chúa Trời anh chị em, vì chính Ngài đã ban cho anh chị em khả năng để tạo dựng sự nghiệp với mục đích thực hiện giao ước Ngài đã thề hứa với các tổ tiên. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 câu 18, Chúa không chống lại việc chúng ta sở hữu tiền bạc. Điều mà Ngài chống lại là tiền bạc sở hữu chúng ta. Tiền bạc không phải là căn nguyên của mọi tội ác, tham tiền mới là tội. Ý Chúa cho bạn là được thịnh vượng trong mọi lĩnh vực, kể cả tài chánh. Nhiều tín hữu non trẻ hay chưa trưởng thành bị tranh chiến trong những lĩnh vực của cuộc sống mà chúng ta vừa mới bàn qua. Tuy nhiên, một khi chúng ta lập nền chắc chắn trong sự kiện rằng Chúa không phải là tác giả của hổ nhục, mặc cảm tội lỗi, định tội, bệnh tật, đau yếu, ốm yếu thể xác, thiếu thốn hay nghèo thiếu, thì rất dễ để phân biệt các lĩnh vực khác bị kẻ thù tấn công. Chúng ta được định để chiến đấu thật sự trong cuộc sống, cuộc chiến thuộc linh nhằm lấy lại phần đất cho nước Chúa. Hãy biết điều này trong lòng bạn khi bạn bước vào cuộc chiến. Nếu sự chống đối được liệt vào hạng cướp, giết và hủy diệt, thì nó không liên hệ gì đến Chúa. Nó đến từ thế lực của Satan, kẻ muốn làm nản lòng bạn, đánh bại và cắn nuốt bạn. Bạn và tôi phải chống lại chúng cách không nao núng để nhìn thấy nước Chúa bày tỏ dưới đất như ở trên trời.